Đức Phật và Phật Pháp. Chương 16. Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, và giáo Pháp có hiệu năng tức khắc, khuyến khích suy gẫm tìm tòi, dẫn đến nơi, biết bà, để bậc thiện trí thức am hiểu, mỗi người cho riêng mình. Trung A Hàm, nền tảng của Phật giáo. Tứ Diệu Đế mà chính Đức Phật đã khám phá và truyền dạy thế gian là đặc điểm chánh yếu mà cũng là nền tảng vững chắc của Phật giáo. Bốn chân lý cao thượng ấy là khổ, lý do tồn tại của Phật giáo, nguồn gốc của sự khổ, mức cùng của sự khổ, niết bàn, mục tiêu cứu cánh Phật giáo, và con đường trung đạo. Ba chân lý đầu tiên, khổ, nguồn gốc của sự khổ và mức cùng của sự khổ, là phần triết lý của Phật giáo. Chân lý thứ tư là phần luân lý căn cứ trên triết lý ấy. Tất cả bốn gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật đều tùy thuộc nơi xác thân này. Đây là những sự kiện hoàn toàn chính liền với con người và những chúng sanh khác, những sự kiện hiển nhiên, không còn tranh luận gì nữa. Dầu chư Phật có ra đời cùng không, các chân lý ấy vẫn tồn tại mãi mãi. Các ngài chỉ phát lộ cho thế gian. Phật giáo nằm vững trên nền tảng đau khổ, mặc dầu nhấn mạnh vào hiện hữu của sự khổ. Phật giáo không phải là một giáo lý bi quan. Phật giáo không hoàn toàn bi quan, cũng không hoàn toàn lạc quan, mà chỉ thực tiễn. Người ta sẽ có lý do để chủ trương rằng Phật giáo là bi quan nếu giáo lý này chỉ đề cập dông dài đến sự khổ mà không vạch ra con đường để thoát khổ và đạt đến hạnh phúc trường cửu. Đức Phật đã nhận ra tính cách phổ thông của sự khổ và kê ra một phương thuốc trị liệu cho chứng bệnh chung của nhân loại. Theo Đức Phật, Niết Bàn, chỉ chấm dứt cái khổ, là hạnh phúc cao thượng nhất mà con người có thể quan niệm. Trong quyển Bách Khoa Tự Điển, Encyclopedia Britannica, tác giả viết, chủ nghĩa bi quan yểm thế bày tỏ thái độ tuyệt vọng đối với đời sống, một ý niệm tổng quát và mơ hồ rằng đời sống dẫy đầy đau khổ và tội lỗi. Trong thực tế, giáo lý nguyên thủy của Đức Phật cũng lạc quan như bất luận chủ nghĩa lạc quan nào khác ở phương Tây. Chủ trương rằng Phật giáo là bi quan là chỉ áp dụng suông vào Phật giáo, nguyên tắc đặc cách của người phương Tây, theo đó không thể có hạnh phúc nếu không có tự ngã. Người Phật tử chân chính nhìn tương lai với lòng nhiệt thành, hướng về hạnh phúc trường cửu. Đức Phật không bao giờ khuyên nhủ hàng thiện tín nên đem hết tâm trí và thì giờ để than gian sầu muộn vì những bất hạnh của đời sống. Hành động như vậy chỉ làm cho kiếp nhân sinh càng thêm đau khổ. Tâm thủy, phi trì là một trong những yếu tố chính yếu hay điều kiện cần phải có trước tiên để được giác ngộ. Theo ý của nhiều nhà văn hào vô tư, không thiên vị, người Phật tử được xem là hạnh phúc nhất thế gian. Người Phật tử không có mặc cảm tự ti rằng mình là kẻ tội lỗi, đáng được thương hại. Chư vị hội viên của giáo hội cao thượng, những người đã khép nếp sống của mình vào khuôn khổ đạo đức đầy đủ nhất và phẩm hạnh cao siêu nhất, có lẽ là những người hạnh phúc nhất. Aho Tukhan, Aho Tukhan, quả thật hạnh phúc. Quả thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ sống trong tỷ lạc là những lời thường được người bước theo dấu chân Đức Phật lặp đi và nhắc lại. Nghe nó, có một vị trời đến hầu Phật và hỏi, những người thường lai giảng chống rừng sâu, những bậc thánh nhân có đời sống đạo hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một lần, tại sao các vị ấy trông có vẻ tự tại? Xin Ngài giải cho. Đức Phật giải đáp, những vị ấy không than gian sầu muộn những chuyện đã qua, không nóng nảy khát khao những gì chưa đến, mà chỉ tập trung tâm trí vào hiện tại. Do đó, các vị ấy được tự tại. Chư vị tỳ khưu, sống an vui trong hiện tại trường cửu, không âu sầu, hối tiếc quá khứ, mà cũng không lo cho tương lai. Định luật nhân quả và hạnh phúc. Trong bộ tạc A Hàm, Samyutta Nikaya, có lối giải thích thập nhị nhân duyên, Paticca Samuppada, bằng hạnh phúc rất hứng thú. Đức Phật dạy, khổ não dẫn đến tín nhiệm, ta đa đức tin. Tín nhiệm dẫn đến thỏa thích, ta mô trợ. Thỏa thích dẫn đến tâm phỉ lạc, phi tịch. Phỉ lạc đến tịch tịnh, ta sa ti. Tịch tịnh đến hạnh phúc, tu khờ. Hạnh phúc đến tâm định, samadhi. Định đến tri và kiến, chân tướng của sự vật. Tri kiến sự vật dẫn đến phước từ, đoạn tuyệt. Nibbida, đoạn tuyệt. Đoạn tuyệt, phước từ, đến không luyến ái. Viraya, không luyến ái đến giải thoát. Muti, giải thoát đến dập tắt mọi dục vọng. Hayyana, tức là đạo quả A-la-hán. Thập A-hàm, quyển 2, trang 32. Đoạn kinh quan trọng này giảng giải tại sao sự đau khổ có thể dẫn đến hạnh phúc và cuối cùng đến đạo quả thánh. Đức Khoan Hồng trong Phật giáo, không cần phải có đức tin mù quáng để thấu hiểu tứ diệu đế. Kẻ phàm nhân có thể kinh nghiệm hai chân lý đầu tiên, chân lý tại thế, còn hai chân lý sau thuộc về siêu thế, chỉ có bậc thánh nhân mới chứng nghiệm. Giáo pháp của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng vững chắc ấy, những sự kiện mà ai ai cũng có thể trắc nghiệm và kinh nghiệm, chứ không phải xây dựng trên sự sợ sệt một cái gì mà chúng ta không biết. Như vậy, Phật giáo thuần lý và rõ ràng tiễn. Trong toàn thể giáo pháp, không có điều nào không hợp với lý trí hay không thể thực hành. Đức Phật đã thực hành những điều Ngài dạy, và dạy những gì Ngài đã thực hành. Điểm quan trọng được nhấn mạnh nhất trong giáo lý là pháp hành, bởi vì tín ngưỡng suông không thể thanh lọc thân tâm con người. Kinh Pháp Cú dạy, người lão thông pháp học và đọc thuộc lòng kinh điển, công hành theo lời dạy, con người dễ vui ấy cũng tựa hồ như kẻ chăn bò. Có đến bò, nhưng bò có người khác, người ấy không hưởng được báo của Bậc Sa Môn. Câu 19. Một hệ thống thuần lý và thực tiễn không thể chứa đựng giáo lý bí truyền thì thần bí. Trong kinh Đại Niết Bàn, Parinibbana Sutta, Đức Phật tuyên bố rõ ràng, Như Lai đã truyền dạy chân lý và không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và công truyền, bởi vì khi đề cập đến chân lý, Như Lai không hề có bàn tay nắm lại của ông thầy còn muốn giữ lại một điều. Đức Phật dùng danh từ Anantaram, Abhiram. Nếu Ngài có ý nghĩ, bao nhiêu giáo lý này ta sẽ không dạy ai khác, ác ta có thể liệt Ngài vào hàng các ông thầy dạy học với bàn tay nắm lại. Nếu Đức Phật có ý nghĩ, ta sẽ dạy những người này, ta sẽ không dạy những người này, ác Ngài đã tạo ra một nhóm người ở bên trong và một nhóm người ở bên ngoài. Đức Phật không phân biệt như vậy. đặt đến giáo lý bí truyền trong Tăng Nhất A Hàm, Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy. Này các đệ tử, có ba hạng còn giữ lại bí mật của mình, không cởi mở. Là ba hạng nào? Hạng phụ nữ, không cởi mở, giữ kín bí mật. Tri kiến thần bí, được giữ kín, không cởi mở. Tà giáo, được giữ kín, không cởi mở. Giáo pháp và giới luật do một vị Phật toàn diện công bố thì rực rỡ chói sáng trong thế gian, chứ không giữ kín. Quả thật Đức Phật không bày tỏ quan điểm của Ngài vì vậy mắt của nhân loại. Ngài giữ im lặng một cách đặc biệt vì những đề tài tranh luận ấy, vì nó không thích nghi với sứ mạng cao cả của Ngài, thì không cần thiết cho sự giải thoát của chúng sanh. Trong một trường hợp nọ, có vị tỳ khưu tên Malang Yoputta đến hầu Phật và nóng nảy muốn Ngài giải thích tức khắc vài điểm thắc mắc, và nếu không được vậy thầy dọa sẽ quần tục từ bỏ đời tu sĩ. Thầy bạch: Bạch quá Đức Thế Tôn, đến nay Đức Thế Tôn chưa hề giải rõ. Ngài đã gác qua một bên và đã loại bỏ những lý thuyết đề cập đến quan điểm thế gian này có trường tồn vĩnh cửu không, thế gian này có giới hạn không, hay vô hạn định, vân vân. Trung A Hà, Kinh Chula Malaya, số 63. Đức Phật khuyên thầy không nên lãng phí thời giờ và năng lực trong những học thuyết chỉ có hại cho tiến bộ đạo đức. Cũng như người kia bị một mũi tên tẩm độc đâm sâu vào mình, và khi liên y muốn nhổ mũi tên ra điều trị, thì ông vội vã cản lại và nói: Tôi sẽ không để cho ai nhổ mũi tên này. Trước khi biết rõ ràng và đầy đủ chi tiết về người bắn tôi, tính chất của mũi tên, vân vân, người này sẽ chết trước khi biết được những điều ấy. Đây cũng vậy, người nó sẽ chết trước khi thắc mắc được giải thích. Giải quyết những vấn đề siêu hình ấy không dẫn đến nhàm chán, dứt bỏ dục vọng, giác ngộ hay niết bàn. Một lần khác, khi có vài đệ tử muốn tìm hiểu về những điểm này, Đức Phật thuật lại những ngụ ngôn con voi với người mù. Con voi được dẫn đến trước một nhóm người mù để những người này biết tình dáng voi như thế nào. Mỗi người chờ nhầm bộ phận của thân voi và có ý niệm khác nhau về hình dáng toàn thể, rồi binh vực quan điểm của mình. Rốt cùng cuộc tranh luận trở nên sôi nổi. Bằng cách giữ im lặng không bàn đến, Đức Phật gác qua một bên những khảo sát vô ích, chỉ nhằm thỏa mãn tính tò mò mà không dẫn đến giải thoát. Phật giáo không chủ tâm cung cấp giải đáp cho tất cả mọi vấn đề luân lý và triết học của nhân loại. Phật giáo cũng không đề cập đến những khảo sát và học thuyết không có chiều hướng đem lại tiến bộ tinh thần đạo đức. Phật giáo có một mục tiêu rõ ràng và thực tiễn là chấm dứt sự khổ, luôn luôn nhắm vào mục tiêu ấy và hoàn toàn gác bỏ qua một bên tất cả những gì không thích nghi. Tuy nhiên, mọi quan sát sâu sắc về bản chất thật sự của đời sống đều được khuyến khích. Cưỡng bách, ngược đãi hay cuồng tính không thể có một vai trò nào trong Phật giáo. Xuyên qua con đoạn đường dài 2500 năm dài dẳng và ôn hòa, không một giọt máu bị đổ vì danh nghĩa của Đức Phật. Không có một ông vua hùng dũng nào đã tung kiếm hoặc múa gươm để truyền bá giáo pháp, và không có sự cảm hóa bằng võ lực hay bằng một phương tiện cưỡng bách nào khác. Tuy nhiên, Đức Phật là nhà truyền bá đầu tiên và vĩ đại nhất trên thế gian. Phật giáo đã được hoằng khai rộng rãi, vẫn còn đang mở rộng trên khắp thế gian và đang ôn hòa thâm nhập vào tất cả các quốc gia. Chính vì giá trị cố hữu sẵn có và tính cách tốt đẹp của giáo huấn, chứ tuyệt nhiên không phải nhờ sự hỗ trợ của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa quân phiệt hoặc một phương tiện gián tiếp nào khác để đưa người ngoài vào đạo. Anders Huxley viết: một mình trong các tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo đã vạch ra con đường của mình và không có sự ngược đãi, áp bức, kiểm duyệt hay điều tra. Lord Russell ghi nhận: trong tất cả các tôn giáo lớn của lịch sử, tôi chọn Phật giáo, đặc biệt trong những hình thức nguyên thủy, bởi vì ở đây phần ngược đãi nhỏ bé. Dưới danh nghĩa của Đức Phật, không có nơi thiêng liêng thờ phượng nào đã bị máu của hàng phụ nữ vô tội làm quen hố. Không có tư tưởng gia chân chánh nào đã bị thiêu sống, và không có sự thiêu đốt tàn nhẫn những người khác đạo. Phật giáo không giải giáo điều thần bí, và không nói đến phép lạ. Đức Phật chắc chắn có nhiều oai lực thần thông siêu phàm do nhờ sự trao dồi tinh thần của Ngài. Nhưng Đức Phật không dùng phép lạ. Như phép Yamaka-pati-hariya chẳng hạn, mà có nơi gọi sai lầm là đôi phép lạ, là hiện tượng tâm linh mà chỉ có một vị Phật mới có thể tạo nên. Trong trường hợp đặc biệt này, do oai lực thần thông, Đức Phật làm cho nước và lửa đồng thời phát sanh từ thân Ngài xuyên qua các lỗ chân lông. Phật giáo lợi ích trí thức nhiều hơn tình cảm. Phật giáo chú trọng đến nhân cách của hàng tín đồ hơn là sức mạnh về số lượng. Ngày kia, nhà tiểu phú Upali, tín đồ của Nigantha Tathagata, đến gần Đức Phật để lấy làm quả thích được chính pháp, nên quỳ xuống bày tỏ lòng mong muốn được Đức Phật cho phép bước theo dấu chân Ngài. Nhưng Đức Thế Tôn khuyên trưởng giả Upali: này người cư sĩ, ông hãy nghĩ suy cảm kẻ, một người lỗi lạc như ông nên suy tư cẩn thận trước khi làm điều gì. Nghe những lời bất ngờ ấy, trưởng giả Upali lại càng khỏa thích. Ông bạch: bạch quá Đức Thế Tôn, nếu con đến một vị đạo sư nào khác và xin đi theo để tu học, các đệ tử của vị ấy ắt kiệu con lên rồi đi cùng đường phố hò reo công bố rằng tiểu phú gia này đã từ bỏ tôn giáo mình để đi theo đạo sư kia. Đức Thế Tôn: Ngài thì trả lại: khuyên con hãy đi về suy nghĩ lại. Con càng thêm phá thích với những lời dàn gặp ấy. Và ông lặp lại lời kính cầu: lần thứ nhì, con xin được quy y Phật, Pháp và Tăng. Mặc dù nhà triệu phú Upali đã trở thành Phật tử do sự hiểu biết và lòng tự nguyện, Đức Phật bi mẫn vô biên và khoan hồng rộng lượng, khuyên ông cứ tiếp tục hộ trì vị đạo sư cũ. Kêu gọi những ai đi tìm chân lý không nên để thế lực bề ngoài ảnh hưởng, Đức Phật đi xa đến mức khuyên dạy các đệ tử không nên cúi đầu khuất phục một cách mù quáng trước oai quyền của bậc trưởng thượng, mà phải suy tư xét đoán. Phật giáo lượm nhuần tinh thần tự do tìm hiểu và hoàn toàn quảng đại khoan hồng. Phật giáo là một giáo huấn được truyền bá tinh thần cởi mở và tâm thiện cảm, một giáo huấn rõ sáng và sưởi ấm toàn thể vũ trụ bằng đốt tuệ và từ bi, và bao trùm trong ánh hào quang rực rỡ của mình tất cả chúng sanh đang lặng thục đấu tranh trong đại dương của dòng sanh tử triền miên. Lòng bi mẫn và đức khoan hồng của Đức Phật quả thật vô biên. Ngài không dùng oai quyền của mình để ban hành những điều đang cấm, thay vì dùng thời mệnh lệnh cách. Nghĩa là Phật nói ngươi phải làm thế này hay không được làm thế kia, Ngài khuyên dạy điều này con nên làm, điều kia con không nên làm. Những giới luật thông thường của người Phật tử không phải là những điều răn, những mệnh lệnh, mà là những kỷ cương mà chính người Phật tử đã tự nguyện chấp mình vào. Lượng khoan hồng và lòng từ bi của Đức Phật bao gồm tất cả nam nữ và tất cả chúng sanh, Phật giáo và đẳng cấp xã hội. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã cố gắng loại bỏ chế độ mua tôi bán mọi để xây dựng một nền
luân lý cao thượng và ý niệm về tình huynh đệ giữa loài người. Và bằng những danh từ mạnh mẽ, Ngài lên án hệ thống đẳng cấp có tính cách phạm đến phẩm giá con người, lúc bây giờ đã ăn sâu trong xã hội Ấn Độ. Ngài tuyên bố là cùng đinh không phải do sinh trưởng, là bà la môn không phải do sinh trưởng. Do hành động người này là cùng đinh, do hành động người kia là bà la môn. Kinh Nipata Sutta. Kinh Vasetha Sutta thuật lại câu chuyện hai người thanh niên bà la môn cãi nhau về vấn đề cái gì làm cho con người thuộc về thành phần bà la môn. Một người thì chủ trương là sinh trưởng, còn người kia cho rằng chính phẩm hạnh làm cho con người được liệt vào đẳng cấp ưu tú ấy. Và không người nào thuyết phục được người kia, nên cả hai đồng ý đem câu chuyện đến nhờ Đức Phật phân xử. Rồi hai người bạn đến hầu Đức Phật và trình bày sự việc trên Ngài. Trước tiên, Đức Phật nhắc nhở hai người rằng, các loài cây cối, côn trùng, loài thú có bốn chân, rắn rít, cá tôm, chim chóc đều có hình thể riêng và có thể phân biệt với nhau. Còn trường hợp người khác không có biệt mạo riêng từng loại. Rồi Ngài giải thích làm thế nào con người có thể phân biệt với nhau bằng việc làm hàng ngày. Để kết luận, Đức Phật chú giải. Sự sinh trưởng không làm cho con người được liệt vào giai cấp bà la môn hay bị loại ra khỏi giai cấp này. Nếp sống hàng ngày tạo ra con người nông dân, thương gia hay nô bộc. Nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Một cuộc đối thoại khác có liên quan đến vấn đề đẳng cấp cũng được ghi trong kinh Madhura Sutta trong bộ Phương A Hàm Majjhima Nikaya quyển 2 từ trang 83 trang 90. Vua Madhura thuật lại câu chuyện sau đây với Đức Kachana. Kính bạch đại đức, những vị bà la môn nói như thế này: trong bốn đẳng cấp mà con người được phân hạng, bà la môn là cao hơn hết, các đẳng cấp khác đều thấp kém hơn. Như vị bà la môn được xem là trong sạch, những người khác không. Những vị bà la môn là con chính thức của thần Brahma Phạm Thiên, sinh ra từ trong miệng Ngài, được đặt cách tạo nên và sẽ là thừa kế của Ngài. Kính bạch đại đức, Ngài nghĩ như thế nào? Đại đức Kachana giải đáp rằng nó là một lối quả quyết vô căn cứ, thì Ngài chỉ dẫn rằng một người giàu có sang trọng có thể thuê mướn một người khác để làm gia đình cho mình. Người xấu xa tội lỗi, dầu ở đẳng cấp nào cũng phải tái sanh vào cảnh khổ. Còn người hiền lương đạo đức thì vào nhà cấp. Người đã gây tội ác, bất luận thuộc về đẳng cấp nào cũng phải chịu hình phạt. Và Ngài nhấn mạnh rằng khi xuất gia nhập chúng thì mọi người đều được kính nể tôn trọng bằng nhau, không có bất luận sự phân biệt nào. Theo Phật giáo, đẳng cấp hay chủng tộc không gây trở ngại cho việc trở thành Phật tử hay được chấp nhận vào giáo hội tăng giả, tập đoàn của những bậc thánh nhân cao thượng. Ngư phủ, người hốt rác, gái giang hồ cùng với các chiến sĩ và bà la môn đều được chấp nhận vào giáo hội, được hưởng đồng đều cấp bậc và địa vị. Đức Upali trước kia là thợ cạo, giữa đám đông các vị khác được chọn làm đại đệ tử chuyên về những vấn đề có liên quan đến giới luật. Đức Sunita được các vua chúa và hàng quý tộc trong nước tôn kính như bậc A-la-hán, chỉ là người hốt rác. Triết gia Sati là con một ngư ông. Cô gái giang hồ Ambapali được chấp thuận vào giáo hội và đắc quả A-la-hán. Rajumala được Đức Phật cảm hóa lúc nàng sắp sửa quyên sinh mạng sống, là một gái nông nô. Guna cũng thuộc giai cấp nông nô, được Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu nhập hạ trong lúc ngài từ chối trở giả trong cô độc chủ của nàng. Tuba là con gái của người thợ rèn. Tapa là con gái của một người đuổi nai cho thợ săn. Những trường hợp tương tự còn nhiều trong kinh điển, chứng tỏ rằng cánh cửa của Phật giáo rộng mở cho tất cả mọi người, không có bất luận sự phân biệt nào. Đức Phật tạo cơ hội đồng đều cho tất cả và nâng cao quy chế con người hơn là hạ thấp. Phật giáo có sữa cho trẻ sơ sinh, mà cũng có thức ăn đầy đủ cho người trưởng thành mạnh khỏe. Phật giáo kêu gọi đồng đều người giàu như người nghèo. Phật giáo và phụ nữ. Cũng chính Phật giáo đã nâng cao quy chế của hàng phụ nữ và dắt dẫn nữ giới thực hiện địa vị quan trọng của mình trong xã hội. Trước thời Đức Phật, người đàn bà Ấn Độ không được trọng đãi. Một văn hào Ấn, Hemachandra, khinh rẻ và xem nữ giới như những ngọn đuốc soi sáng con đường dẫn xuống địa ngục. Naraka Magadha Rasya Chitta. Đức Phật không coi rẻ phẩm giá, mà chỉ ghi nhận bản chất yếu đuối của người đàn bà. Ngài nhìn nhận có thiện tánh trong cả hai giới, nam và nữ. Và trong giáo huấn, Ngài đặt mỗi giới vào đúng vị trí của nó. Nam hay nữ không phải là một trở ngại cho việc thanh lọc thân tâm hay phục vụ độ tha. Đôi khi, để chỉ người đàn bà, phản ngữ có danh từ Matugama, nghĩa là hạnh làm mẹ. Khi xã hội những bậc mẹ là mẹ, người phụ nữ được hưởng danh dự xứng đáng trong Phật giáo. Bà mẹ được xem là cái thang thích nghi để con cái nương theo đó mà lên tận những cảnh trời. Vợ hiền là người bạn chí thân của chồng. Mặc dù thoạt tiên từ chối, không chấp nhận nữ giới vào giáo hội, vì sao? Do lời thỉnh cầu tha thiết của Đức Ananda và của bà Mahapajapati, kế mẫu ngài, Đức Phật cho phép thành lập giáo hội Thiền Tu Ni, tức là các vị nữ tu sĩ. Như vậy, Đức Phật là người đầu tiên sáng lập một đoàn thể phụ nữ có giới luật và kỷ cương đầy đủ. Cũng như chư vị A-la-hán, Phá Lợi Phất, Tây Puta và một thiền liên Mukilana là hai vị vị đại đệ tử cai quản giáo hội Thiền Tu, giáo hội độc thân có tính cách dân chủ xưa nhất trong lịch sử. Hai vị A-la-hán Hema và Upalavana là đại đệ tử bên phái nữ cai quản giáo hội Thiền Tu Ni. Nhiều vị nữ đệ tử khác cũng được Đức Phật liệt vào hàng lỗi lạc và nhiệt thành nhất. Trong những người dòng Vajrayan cũng vậy, tính cách tự do của hàng phụ nữ được xem là một trong những nguyên do đưa dân tộc này đến thịnh vượng. Trước thời Đức Phật, người phụ nữ không được hưởng tự do đầy đủ và không được có cơ hội để phát triển khả năng tinh thần và bẩm tánh đạo đức của mình. Ở Ấn Độ vào thời xưa cũng như còn ở nhiều nơi ngày nay, sinh con gái là thêm một trở ngại và một bất hạnh trong gia đình. Một hôm nọ, trong lúc Đức Phật đang nói chuyện với vua Kosala, thì có tên lính hầu báo tin hoàng hậu hạ sinh công chúa. Được tin, vua tỏ vẻ không bằng lòng. Thế vậy, Đức Phật khuyên, một bé gái tội đệ dương, có khi là đứa con quý còn hơn con trai. Đối với người phụ nữ bị ngược đãi đủ điều trước thời Đức Thế Tôn, sự thành lập giáo hội Tỳ Khưu Ni chắc chắn là một phước lành. Trong giáo hội này, các bà hoàng hậu, công chúa, các tiểu thơ trong hàng quý tộc, các mãn phụ phu nhân, những bà mẹ đau khổ, những người phụ nữ thân cô, chỉ đến hạng gia giang hồ, bất luận ở đẳng cấp nào trong xã hội, đều tụ họp nhau lại, ôn hòa và vui vẻ,
đồng hưởng và đồng hấp thụ không khí tự do bình đẳng, khác hẳn nếp sống lầu son gác chía và cung vàng điện ngọc. Có rất nhiều người, theo lẽ thông thường, ắt phải mãi mãi bị lãng quên trong bóng tối, đã tỏ ra lỗi lạc và đã thành đạt mục tiêu giải thoát sau khi tìm nương tựa trong giáo hội. Thì Kuni Kema, vị đệ tử đứng hàng đầu trong giáo hội, trước kia là tứ hậu xinh đẹp của vua Bình Ca Vương Bimbisara, không chịu gặp Đức Phật vì nghe nói rằng Đức Phật thường nhắc đến sắc đẹp bề ngoài với những lời lẽ không tưng bốc. Ngày kia, tình cờ bà đi đến một ngôi chùa để thưởng ngoạn phong cảnh, rồi dần dần vào đến giảng đường. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết pháp. Đọc được tư tưởng của bà, Đức Phật dùng thần thông tạo nên một thiếu nữ xinh đẹp đứng hầu bên cạnh và quạt ngài. Bà Kema mãi mê ngắm sắc đẹp tuyệt trần của thiếu nữ. Đức Phật làm cho thiếu nữ biến dần từ trẻ đẹp đến trưởng thành, rồi già nua, tóc bạc răng long, da nhăn, lưng còm, và cuối cùng kiệt sức té quỵ xuống đất. Chỉ đến lúc ấy, bà Kema mới nhận định tính cách tạm bợ nhất thời của vẻ đẹp bề ngoài và bản chất vô thường của đời sống. Bà nghĩ, thân hình xinh đẹp tươi trắng kia phút chốc đã trở nên heo tàn hư hỏng dường ấy. Vậy thì hình dáng đẹp đẽ của ta sẽ tàn tạ có khác gì? Hiểu được ý nghĩa thâm trầm ấy, Đức Phật khuyên bà: người chịu làm nô lệ cho luyến ái sẽ bị lôi cuốn, cũng như loài ruồi mũi bị cuốn trong màn cảnh. Nhưng quả thật thảnh thơi, người đã cắt lìa tất cả những dòng trói buộc, tâm tư hướng về nơi khác, lãng quên thế sự và bỏ lại một bên mọi dục lạc của ngũ trần. Về sau, bà Kema đắc quả A La Hán, và với sự đồng ý của đức vua, bà xuất gia Tỳ Kuni và được liệt vào hàng cao kiến nhất trong giáo hội. Bà Patacharya vừa mất hai con, chồng, cha, mẹ và anh trong một trường hợp thê thảm. Được tâm lực của Đức Phật dẫn dắt đến ngài, sau khi nghe lời êm dịu giản dứt của ngài, bà đắc quả Tu Đà Quật và xin xuất gia. Ngày nọ, xuống suối rửa chân, bà ghi nhận rằng khi rút chân lên có những giọt nước từ chân liên tiếp gieo điểm xuống dòng nước, trôi đi một đổi rồi tan mất. Có những giọt trôi xa hơn nữa, nhưng rồi cũng tan mất. Bà suy nghĩ, cũng dường thế ấy, tất cả chúng sanh đều phải chết, người lúc thiếu thời, người đã trưởng thành, cũng có người lúc tuổi thọ đã cao, nhưng tất cả đều phải chết. Đức Phật đọc được tư tưởng ấy, biến hình xuất hiện trước mặt bà và thuyết một thời pháp. Khi nghe xong, bà đắc quả A La Hán. Về sau, bà trở thành một nguồn an ủi cho nhiều bà mẹ bất hạnh. Hai bà Dhammadina và Bahada Kapilani là hai vị Tỳ Kuni được biệt danh là chú giải giáo pháp. Để giải đáp cho Ma Vương Mara, chính Tỳ Kuni Soma đã ghi nhận: bên trong một người phụ nữ có tâm vững chắc và tri kiến cao thượng, bản chất phụ nữ có ảnh hưởng gì đến quyền hiểu biết giáo pháp? Người còn ôm ấp mối hoài nghi về câu hỏi: trong những vấn đề này ta có phải là đàn bà không? Hay ta là đàn ông? Hay như vậy ta là gì, nam hay nữ? Đó là con người thích nghi để nói chuyện với Ma Vương. Trong hàng tín nữ cũng có nhiều vị lỗi lạc về tâm thành kính, hạnh bố thí, lòng mộ đạo, pháp học và tâm từ. Và Visakha, vị đại thí chủ của giáo hội, đứng đầu trong hàng thuần thành chân chánh. Và Supiya, một tín nữ giàu lòng mộ đạo khác, vì không thể tìm ra thịt ở chợ, cắt một miếng ở bắp đùi mình
để nấu bát cháo dâng lên cho một vị tỳ kheo đang đau ốm.
Banakulama là một người vợ trung thành đã cứu được chồng ra khỏi bàn tay tử thần nhờ đọc lại phẩm hạnh của mình.
Samavati là một bà hoàng hậu trùng đạo dễ mến.
Mặc dầu bị thiêu đốt và không tỏ ý oán giận, trái lại còn rải tâm từ cho người chủ mưu hại mình.
Hoàng hậu Malika nhiều lần can gián và khuyên giải chồng là vua Vasenadi.
Một tỳ nữ Kuchutara giảng giải giáo pháp và cảm hóa được nhiều người.
Bà Puna Basumata có lòng muốn nghe pháp nhưng còn phải dỗ đứa con đang khóc cho nó nín rồi mới đi được.
Bà ru con:
nín đi con, bé Uttara, hãy ngủ đi.
Punavasu: để mẹ đi nghe giáo pháp.
Mà bậc tôn sư, bậc trí tuệ nhất thời gian, trí tuệ nhất thế gian truyền dạy: mẹ rất yêu mến con của mẹ và cũng hết lòng quý trọng cha con, nhưng mẹ càng yêu quý hơn nữa. Giao ly cao siêu đã vạch ra con đường.
Một bà mẹ khác có nhiều nghĩ ngợi suy tư, vừa mất đứa con duy nhất của bà, nhưng bà không than khóc như người thường. Có người hỏi tại sao, bà giải đáp:
nó đến đây một mình, không ai kêu gọi, và nó sớm ra đi một mình, cũng không ai mời mọc.
Đến như thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. Vậy thì ở đây có lý do gì để sầu muộn?
Hai bà, Sumana và Supada, có những đức tánh gương mẫu và hết lòng tin tưởng Đức Phật. Bấy nhiêu thí dụ, tưởng cũng đủ nói lên vai trò quan trọng của hàng phụ nữ trong thời Đức Phật, Phật giáo và từ bi.
Tình thương vô lượng vô biên của Đức Phật không chỉ hướng về nhân loại, mà còn bao trùm cả loài thú.
Chính Đức Phật đã đánh đổ nghi thức giết thú để tế lễ thần linh và khuyên hàng đệ tử nên nới rộng tình thương đến tất cả chúng sanh, chỉ đến những con vật nhỏ bé đang bò dưới chân. Ngài giải rằng, không có người nào có quyền tiêu diệt sự sống của kẻ khác, bởi vì ai cũng quý trọng đời sống.
Các vị tỳ khưu phải rèn luyện tâm từ đến mức độ không được đào đất và cũng không được sai bảo hay nhờ cậy người khác đào đất. Giới luật dạy như vậy, các ngài cũng không thể uống nước chưa lọc.
Nhà vua Phật giáo vĩ đại nhất, Đức vua A Dục, Asoka, có cho khắc trong đá hàng chữ sau đây: không nên lấy sự sống nuôi sự sống, cho đến rôm rạ nếu còn côn trùng trong ấy cũng không nên đốt.
Một người Phật tử chân chánh phải hành tâm từ đối với mọi chúng sanh và tự đồng nhất quá với tất cả, không nên có bất luận sự phân biệt nào.
Tâm từ, một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong Phật giáo, cố gắng phá vỡ mọi trở ngại đẳng cấp, xã hội, chủng tộc hay tín ngưỡng đã gây nên mối chia rẽ giữa người và người.
Nếu chỉ vì nhãn hiệu tôn giáo khác nhau mà những người không cùng theo một hệ thống tín ngưỡng không thể họp nhau lại trên một lập trường chung trong tinh thần huynh đệ như anh chị em một nhà, thì hẳn các vị giáo chủ đã thất bại thảm thê trong sứ mạng cao cả của các ngài.
Trong bản chuyên ngôn của ngài về tượng khoan hồng, căn cứ trên hai bài kinh Chula Vyuha và Maha Vyuha, Đức vua A Dục viết:
chỉ có đoàn kết là tốt đẹp. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều vui lòng lắng tai nghe giáo lý của người khác truyền dạy.
Trong tất cả giáo lý của Đức Phật, không có điểm nào dành riêng cho một quốc gia hay một dân tộc đặc biệt. Ngài kêu gọi tất cả mọi người.
Đối với người Phật tử thuần thành, không có người thân kẻ sơ, người thù nghịch hay kẻ xa lạ, không có người phải bị xã hội ruồng bỏ, bởi vì tâm từ là một tình thương bao quát
đại đồng, do sự hiểu biết ung đúc rèn luyện rèn. Tâm từ cũng cố tình huynh đệ giữa tất cả mọi chúng sanh. Người Phật tử chân chánh là một công dân thế giới. Như vậy, một vài đặc điểm của Phật giáo là thuần lý, thực tiễn, công hiệu, không bạo động, không quá khích, khoan hồng và đại đồng. Trên 2.500 năm, xuyên qua lịch sử nhân loại, Phật giáo là một ảnh hưởng cao quý nhất, có tính cách thống nhất, hòa hợp và nâng đỡ con người. Có những quốc gia nổi lên rồi suy tàn. Có những đế quốc xây dựng trên bạo lực và cường quyền đã phồn thịnh cực độ rồi tan rã. Nhưng vương quốc của Pháp Bảo kiến tạo bằng từ bi và lý trí đến nay vẫn còn thịnh vượng và sẽ còn tiếp tục thịnh vượng ngày nào mà người Phật tử còn biết giữ gìn những quy tắc cao cả của giáo pháp. Chương 17. Bốn chân lý cao thượng hay tứ diệu đế. Ánh sáng phát sanh đến Như Lai, rọi rõ những việc trước kia chưa từng được nghe. Kinh Chuyển Pháp Luân. Chân lý ta chưa là cái gì thật sự có. Danh từ bất phản Satya có nghĩa là một sự kiện hiển nhiên, không còn tranh luận. Theo Phật giáo, có bốn chân lý như thế, tứ diệu đế. Cả bốn đều liên quan đến cái được gọi là chúng sanh. Trong kinh Rohitasa, Đức Phật dạy, trong chính xác thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố, thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Samyutta Nikaya, trang 62. Trong đoạn kinh này, danh từ thế gian, Loka, ám chỉ là sự khổ, tức là thế gian đau khổ. Bài kinh quan trọng này đề cập đến bốn chân lý cao thượng, tứ diệu đế, mà chính Đức Phật đã khám phá do tri kiến trực giác của Ngài. Dầu chư Phật có xuất hiện hay không, các chân lý ấy vẫn tồn tại, và một vị Phật chỉ là người đã trực nhận và truyền dạy lại cho người thế gian còn đang bị màn vô minh che lấp. Những chân lý ấy là tuyệt đối, vĩnh cửu, bất di bất dịch, không thể biến đổi. Đức Phật đã tự mình chứng ngộ, chứ không nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Chính lời của Ngài là, trước kia chưa từng được nghe. Phản ngữ Pali gọi chân lý ấy là Arya Satchani, tức là Thánh Đế. Gọi như vậy vì đây là những chân lý mà bậc hoàn toàn trong sạch, bậc thánh vĩ đại nhất là Đức Phật đã tìm ra. Chân lý đầu tiên đề cập đến Dukkha, một danh từ khó có thể phiên dịch chính xác cho một ngôn ngữ nào khác, mà ta thường thường dịch là đau khổ hay phiền não. Đứng về phương diện cảm giác, Dukkha là cái gì làm cho ta khó chịu đựng. Du là khó, khơ là chịu đựng. Nếu xem như một chân lý trừu tượng, Dukkha hàm xúc ý nghĩa khinh miệt, du và trống rỗng, khơ. Thế gian nằm trong sự đau khổ, và như vậy là đáng khinh miệt, không đáng cho ta bám biếu. Thế gian là một ảo ảnh, không có chi thực tế, do đó thế gian trống rỗng, hư vô. Vậy, Dukkha là sự hư vô đáng khinh miệt. Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài, nhưng bậc thánh nhân thấy được thực tướng của sự vật. Đối với các ngài, tất cả đời sống đều là khổ não, và các ngài nhận thấy rằng không thể có hạnh phúc thật sự hoàn toàn bền vững trong một thế gian huyền ảo, tạm bợ và vô thường. Không thể có hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu trong một thế gian luôn luôn biến đổi. Hạnh phúc vật chất chỉ là
thỏa mãn của một vài ước vọng.
Nhưng khi ta vừa đạt được nó,
thì nó đã vội lìa bỏ ta. Dục vọng không khi nào được thỏa mãn trọn vẹn. Không bao giờ ta cho là đủ.
Mọi người đều phải trải qua giai đoạn sanh, và do nơi sự sanh có già, có bệnh, và cuối cùng là chết. Không ai tránh được bốn nguyên nhân ấy của sự đau khổ. Một ước vọng không được toại nguyện làm cho ta đau khổ. Chúng ta không muốn sống chung với người ta không ưa thích, mà cũng không muốn xa lìa những người thân yêu. Những điều thiết tha mong mỏi không phải lúc nào cũng được thành tựu. Trái lại, những hoàn cảnh nghịch lòng, lắm lúc xảy đến một cách đột ngột làm cho ta vô cùng khốn khổ. Đôi khi, một vài trường hợp khó khăn trở thành không thể chịu đựng nổi, và đau khổ đến mức có người suy nhược và kém hiểu biết phải nghĩ đến việc quyên sinh tánh mạng, tưởng chừng như cái chết sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Hạnh phúc thật sự nằm bên trong chúng ta và không thể được định nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng hay chinh phục, xâm lăng, chiếm đoạt. Nếu sự nghiệp vật chất ấy được thâu đoạt bằng bạo lực hay bằng một phương tiện bất công nào khác, hoặc giả, nếu sự nghiệp vật chất ấy được hướng theo một chiều lầm lạc, hay nếu ta đem lòng luyến ái, thiếu mến nó, thì đó là một nguồn đau khổ và phiền não cho người làm chủ nó. Đối với người thường, thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc tốt đẹp duy nhất. Chắc chắn rằng có hạnh phúc nhất thời, trong khi mơ ước, trong lúc thọ hưởng, và khi hồi nhớ lại những khoái lạc vật chất tương tự. Nhưng hạnh phúc ấy quá thật là huyền ảo và tạm bợ. Theo Đức Phật, không luyến ái, tức là vượt lên trên mọi dục lạc, là hạnh phúc cao thượng hơn. Tóm tắt, chính cái xác thân này là cội nguồn của đau khổ. Khổ đế, chân lý thứ nhất của sự khổ, tùy thuộc nơi cái được gọi là chúng sanh và các sắc thái của đời sống, phải được phân tách tỉ mỉ và quan sát tận tường. Sự quan sát này dẫn đến tri kiến chân chánh cái thực tướng của ta. Nguồn cội của đau khổ là ái dục, tân ha, hay luyến ái, bám biếu. Chân lý cao thượng thứ nhì, tập đế. Kinh Pháp Cú ghi nhận, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người đã trọn vẹn thoát khỏi ái dục, không còn lo âu, càng ít sợ sệt. Câu 216. Ái dục là một năng lực tinh thần hết sức hùng mạnh, luôn luôn ngủ ngầm bên trong tất cả mọi người, mọi chúng sanh, và là nguồn cội của bao nhiêu điều bất hạnh trong đời. Chính ái dục, vô kịch hay di tế, làm cho ta đeo níu sự sống dưới mọi hình thức, và do đó dẫn dắt ta mãi mãi phiêu bạt trong vòng luân hồi. Hình thức thô kịch nhất của ái dục được giảm suy khi ta đắc quả Tư Đà Hàm, Takadagami, tức là Nhất Lai, ngồi thứ nhì trong tứ thánh, và được tận diệt khi đắc quả Anaham, Anagami, Bất Lai. Đến khi đắc quả A-la-hán mới hoàn toàn dập tắt mọi hình thức di tế của ái dục. Cả hai, khổ não và ái dục, chỉ có thể tận diệt bằng cách đi theo con đường trung đạo mà Đức Phật đã vạch ra để thành đạt hạnh phúc niết bàn tối thượng. Diệt đế, chân lý cao thượng thứ ba, là sự chấm dứt toàn vẹn mọi hình thức đau khổ, tức niết bàn, mục tiêu cứu cánh của người Phật tử. Mục tiêu này phải được thành tựu bằng cách tận diệt ái dục. Niết bàn phải được thấu triệt bằng nhãn quan tinh thần và do sự từ bỏ tất cả mọi luyến ái bên trong đối với thế gian bên ngoài. Chân lý này phải được chứng ngộ bằng cách trao dồi bát chánh đạo, tức là con đường chân chánh chia làm tám chi.
đó là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Con đường này tránh xa cực đoan khổ hạnh, làm suy giảm trí thức, và cực đoan lợi dưỡng, làm chậm trễ mọi tiến bộ tinh thần. Bát chánh đạo gồm 8 yếu tố như sau: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến Samadhi là hiểu biết đúng đắn, tức am hiểu tận tường tứ diệu đế. Nói một cách khác, chánh kiến là thấu triệt thực tướng của bản thân mình. Kinh Rohita dạy rằng tất cả chân lý trong vũ trụ đều nằm vỏn vẹn trong tấm thân một trượng này. Theo Phật giáo, chánh kiến là yếu tố quan trọng, là điều tất yếu để thành tựu mục tiêu cứu cánh. Do sự hiểu biết chân chánh có những tư tưởng đúng đắn, chánh tư duy Samasankhapa là yếu tố thứ nhì của Bát Chánh Đạo, nhận định rằng chánh tư duy là quyết định hay có nguyện vọng chân chánh, không đúng hẳn với phản ngữ Sankhapa. Ý nghĩ chân chánh hay suy niệm chân chánh có phần sát nghĩa hơn, có những tư tưởng chân chánh được coi là chính xác hơn hết. Trong Bát Chánh Đạo, Sankhapa đồng nghĩa với Vitaka, tầm, là một tâm sở rất quan trọng, giúp ta gạt bỏ những ý tưởng và những khái niệm sai lầm, đồng thời tạo những tâm sở thiện. Tâm làm cho con người dơ bẩn hay trong sạch. Tâm xây đắp bản tánh và gầy dựng số mạng con người. Tư tưởng thấp hèn làm cho ta trở nên bần tiện. Trái lại, tư tưởng trong sạch nâng đỡ con người đến chỗ thanh cao siêu thoát. Lắm khi chỉ một tư tưởng cũng đủ tiêu diệt một thế gian. Chánh tư duy gồm 3 phần: Nekama, xuất gia, là sự từ trước những dục vọng trần tục, hay lòng thị tha, nghịch nghĩa với tâm luyến ái, dị kỷ, bám biếu vào tư sản. Avyapada, tâm từ ái, thiện chí, hay hảo tâm, nghịch nghĩa với thù hận, ác ý, ganh ghét. Avihimsa, không hung bạo hay ôn hòa, hiền lương, lòng bi mẫn, nghịch nghĩa với tính hung bạo, tàn ác. Những đức tánh và những tật xấu kể trên luôn luôn ngủ ngầm trong mọi người. Ngày nào mà chúng ta còn là phàm nhân, thì các đức tánh và tật xấu ấy còn có thể đột ngột, bộc phát và biểu hiện ra ngoài với một sức trỗi dậy khó lường trước được. Đến khi tận diệt mọi ô nhiễm và đắc quả A-la-hán rồi, tâm mới hoàn toàn trong sạch. Trong thế gian vô minh này, tham, sân, si là nguồn cội của tất cả tội lỗi. Kẻ thù độc hiểm nhất của nhân loại là lòng tham, tức sự luyến ái, bám biếu vào cái được gọi là ta hay của ta. Tất cả nghiệp dữ đều có thể xảy ra do lòng tham gây nên. Khi bị trở ngại, lòng tham tức giận, thù hận. Chúng ta luôn luôn lựa chọn hoặc vui thích với những gì vừa ý, hoặc ghét bỏ cái gì phật lòng. Vừa ý thì luyến ái, bám biếu, trái lòng thì ta bất mãn, chua đuổi, sân hận, quán ghét. Lòng tham thường thúc giục ta bám biếu vào dục lạc và tìm mọi phương cách để thỏa mãn dục dục. Tâm sân làm cho ta tức giận, lắm khi đến độ cố gắng tiêu diệt điều không ưa thích. Đến khi ta diệt được tự ngã, không còn chấp cái ta, thì ta nhận thức được rằng tất cả đều tạm bợ và tất cả đều bị định luật vô thường chi phối. Lúc ấy, tham và sân tự nhiên tiêu tan không còn nữa. Kinh Pháp Cú có ghi: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lọc sân, không có lưới nào như vô minh, và không có dòng sông nào như ái dục. Câu 251. Trong khi lần bước trên từng thang tiến hóa tinh thần, chúng ta lần hồi từ bỏ mọi luyến ái, thô kịch và di tế, mọi hình thức đeo níu về những gì có liên quan đến của ta và ta. Tựa hồ như em bé kia, càng trưởng thành,
em lần hồi từ bỏ những món đồ chơi yêu quý một thời nào. Như lúc em còn trẻ thơ mà có người nào đến giải thích cho rằng các món đồ chơi kia là vô ích nên bỏ đi, thì chắc là em không bằng lòng. Vì tuổi còn thơ, em không thể có được sự hiểu biết của người đã trưởng thành, không thể tin được rằng những thú vui tạm bợ ấy không đem lại ích lợi. Nhưng đến lúc lớn lên, hiểu biết rộng hơn, em bé tự nhiên rời bỏ không chút luyến tiếc những vật mà trước kia em tưởng chừng như không thể rời. Cùng một cái ấy, khách lữ hành trên đường tiến bộ tinh thần để đến chỗ tuyệt đỉnh cao thượng, nhờ chuyên chú suy niệm và tinh tấn thiền định, một ngày kia sẽ nhận thức rằng những thích thú khoái lạc mà thổi nào tưởng chừng như là điều kiện tất yếu của đời sống chỉ là những giọt mật hiếm hoi thỉnh thoảng rơi vào miệng trong lúc ta sống giữa khu rừng mênh mông đầy gai góc và gian lao nguy khổng. Đến chừng ấy, hành giả tự nhiên xem thường những dục lạc, lần hồi chấm dứt mọi hình thức luyến ái, và một ngày tươi đẹp kia hoàn toàn dập tắt lửa tham. Trên thế gian này, không luyến ái là hạnh phúc, và vượt hẳn lên mọi hình thức dục lạc là hạnh phúc. Đức Phật nhiều lần nhắn nhủ hàng môn đệ như thế. Sân hận là một bẩm tánh khác cũng rất có trị. Phạn ngữ Vyapada bao hàm ý nghĩa tức giận, ác ý, bất thỏa mãn, bất toại nguyện, thù hận. Tâm sân hận không những làm hao mòn người ôm ấp nó, mà còn ảnh hưởng không tốt đến những người ở xung quanh. Vyapada là kém tình thân hữu. Nghịch nghĩa của sân hận Vyapada là Avyapada. Từ ái có thiện chí, một khoản ngữ đồng nghĩa với tâm từ. Từ Metta là hiền lành, hảo tâm, tình thương bao trùm tất cả chúng sanh, không có bất luận sự phân biệt nào. Người có tâm từ không thể sân hận, thù oán, và không khác nào một bà từ mẫu luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ và bảo bọc đứa con duy nhất, dầu có phải hy sinh tánh mạng cũng cam. Một hành giả nói theo đường trung đạo cũng tự mình đồng thể hóa với tất cả chúng sanh, rải tâm từ đến tất cả, không thấy mãi may khác biệt nào giữa mình và chúng sanh khác, dầu đó là một con vật câm điếc, người bạn xấu số của chúng ta. Hành giả hòa đồng với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một, trong tâm không còn một điểm dị kỷ. Hành giả vượt lên khỏi mọi hình thức chia rẽ riêng tư, không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo. Hành giả nhìn tất cả thế gian là quê hương của mình, và mọi người, mọi chúng sanh là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn loại vạn vật. Đến đây chấm dứt cuộc văn thứ 10. Đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.